Chúng ta là người chỉ cặp mắt, tai nghe, miệng nói mà quên đi nguyên lý sanh tồn. Cho nên chúng ta mới tìm đường tu. Tu phải tìm cho kỳ được nguyên lý sanh tồn. Mà muốn hiểu được tâm từ bi của chính chúng ta, phải đặt trên nền tảng tha thứ và thương yêu. Không nên ghét bỏ bất cứ một chuyện gì. Một vườn hoa của chúng ta không có cái bông hoa nào xấu, đều là chân lý, hột cát cũng là chân lý. Chúng ta không nên đem tâm kỳ thị và địa vị để ép người đi. Có người người nào cũng có tâm từ bi, hiền hòa hiếu thảo, biết thương yêu xác mình, biết có chồng có con là có tâm từ bi. Có ai làm mẹ không thương con không? Người mẹ là thương con vô cùng. Cha cũng vậy, không có thể đếm lượng được. Còn chuyện đời thế gian làm ăn đếm bạc, tính đi tính lại, nhưng mà không kết quả tốt. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng một tâm thức sáng suốt đó, để chứa đựng gì? Chứa đựng cái nguyên khí sanh tồn của trời đất đã cấu tạo chúng ta ra đây. Mà lãnh lấy khí giới tình thương mà thực hiện cho nhân loại được cảnh hòa bình ở tương lai. Nhiệm vụ người tu phải có một khối óc rộng rãi, hiểu xa, biết đường mình phải đi. Chứ không phải viết nôm na mấy chữ đó là được đâu. Tâm của quý vị được hay là không? Tâm của quý vị thật sự sáng suốt không? Tâm của quý vị thật sự học được cái tình thương yêu của trời Phật đã cho quý vị. Ngày nay quý vị có làm cha, làm mẹ, làm con mà đã thực hiện được chưa? Chúng ta phải cố gắng thực hiện tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới có cái dinh thự chứa được khí giới tình thương và đạo đức của trời đất để chúng ta đi phổ độ cho chúng sanh. Đó là căn bản trực tiếp trong óc của các bạn có hết, không cần phải nhờ ai hết, không cần phải lấy lục một người nào. Các bạn thân năng đắc, xác không hề dễ có, pháp năng ngộ, các bạn đã lượm được cái pháp, phải khám phá mình ra, khai phá mình ra, khối óc của các bạn, cơ tạng của các bạn. Đối với khoa học tới ngày nay, hết sức mệt mỏi mà chưa thấu đạo. Khối óc con người 10 căn nhà trước không hết mà. Tại sao nghĩ những chuyện bẩn thiểu tranh chấp làm gì? Chúng ta tìm ta đi. 100.000 cây số máu đang chạy trong cơ tạng chúng ta không biết độc tố nằm nơi nào, sanh bệnh hoạn cũng không biết lo. Chính mình không thương mình làm sao nói tôi là người tu thương người khác? Mà người tu lại đi chỉ trích người khác là người đó không biết thương họ mà thôi. Nếu chúng ta biết thương mình, thương ta, chúng ta chỉ biết tu để ảnh hưởng người khác. Tu phát triển giải thoát mới ảnh hưởng người khác. Tu mà còn đi chỉ trích người khác là người thiếu trí rồi, uổng cho một kiếp đời. Tội nghiệp chứ. Thượng Đế đã ban ơn cho đầu óc sanh sống cơ sở, mọi phương diện để phát triển, nhưng mà chúng ta hủy bỏ, ngạo mạn, tự hành hạ để tâm thân mà không ai. Cái điều nguy hiểm này, mắt Phật không thấy, nhưng mà rốt cuộc, cuối cùng, sanh hoạt của 2 năm sắp chết sẽ thấy. Tôi nói trước ghi băng, rồi các bạn sẽ thấy rõ những hành động của những người đã tự phản thắt lấy họ. Họ sẽ gánh lấy những sự đau khổ vô cùng. Họ không chịu phát triển tâm từ bi của họ là ổn lắm. Họ đã có sẵn rồi. gương lành tại thế, họ đã có vợ có chồng, có làm cha rồi, họ phải được hưởng từ bi. Tới đạo pháp họ còn phải thực hiện nữa. Càng lớn rộng thì họ càng hưởng được vinh quang ở tương lai, mà càng eo hẹp thì càng bị nạn, không có ích. Cho nên các bạn đã nghe qua nhiều băng giảng, chính bản thân tôi thực hành. Trường hợp nào tôi cũng có dự dấn thân tìm ra nguyên lý mà đề trình cho các bạn. Tôi không dám làm thầy các bạn, tôi chính thấy các bạn là thầy tôi. Vì các bạn chưa hiểu được đường đi phải đặt câu hỏi, thầy hỏi trò phải trả, không dám phản lại. Lúc nào tôi cũng tìm ra học một cái diệu pháp để phát triển, cho nên lời nói tôi không dám mít lòng quý vị. Nhưng mà tôi nhắc quý vị biết rằng quý vị là của quý của vũ trụ, quý vị là của quý của nhân loại, khối óc quý vị là vô cùng, nên thương yêu và mở thức hòa đồng bình đẳng đối đãi với nhau thì chúng ta sẽ có một cơ sở an lành, sung túc, sống trong hòa bình, thương yêu rõ rệt, tránh những sự mê chấp, lầm than, đau khổ ở tương lai. Tiếng đây các bạn có gì thắc mắc, muốn dạy dỗ thêm tôi, xin đề nghị.
Để cảm hóa tất cả những nghịch cảnh của nội tâm và những chuyện hiểu lầm đen tối của mình chưa làm sáng lạng cho nội tâm được, cần phải thực hành để tu, dốc lòng tu, thiết thực tu, không nên nghĩ nhiều chuyện u ơ rồi nó càng lạc đề và chậm tiến. Phải hành đi. Còn những cái tầng cao mình hành được rồi một chút xíu thôi là mình hiểu rồi, không có nên nói nhiều nữa những cái chuyện đó rồi làm cho lãng quãng cho những người mới tu không tiến được. Chỉ có bị nhiêu sôi hồn pháp luân thiền định đem lại sức khỏe cho các bạn, ổn định thần kinh trong cái phương pháp trị bệnh không tốn thuốc men, tâm lẫn thân được tiến giải là cái phương pháp được cứu cánh duy nhất cho mọi người. Dù bạn có bệnh uống thuốc đi nữa mà không đổi tánh thì bệnh bạn cũng còn. Tất cả y sĩ, bác sĩ ở thế gian không ông nào dám bảo đảm tự trị hết bệnh cho người khác. Chỉ người đó tự trị mới là đúng. Bây giờ các bạn đã thấy quá trình thân lẫn tâm của các bạn, từng đau khổ, từng dại dột, từng đen tối là mình không chịu sửa mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy sửa rồi, chúng ta thấy rõ cái vạn sự khởi đầu bởi nhất không, không có cái gì đáng chấp, đáng nể, đáng sợ. Sửa để tiến. Cho nên lúc nào cái tâm khảm của chúng ta cũng trong không để tiến dài. Chứ không nên đặt những đề vấn đề mê tín mê muội mà không tiến, không làm. Cho nên tôi đòi hỏi các bạn muốn học phải dồn cái ảnh hưởng thẳng nơi tôi đã làm cái gì mà được tiến hóa, cũng làm bao nhiêu đó thôi, cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng thiền định, cũng làm mọi chuyện trong tình thương và đạo đức. Thì các bạn muốn tiến vô trong cái chỗ hạnh phúc an nhàn muôn đời, con đường của ông Tư đã đi và tôi đã và đang đi, thì các bạn ý thức được các bạn cũng đi được. Cái này nó ngoại lệ cấm giới của gia đình, ngoại lệ cấm giới của nhân loại. Chỉ mọi người nào có thích tự tiến giải và làm cho mình được hữu ích, trở nên con người hữu ích, tự giác, không tham lam, thật thà, không làm điều sai quy, không gây đau khổ cho người khác. Cái đó là quan trọng nhất. Cái định luật đó và sự công bằng đó, nhân loại đã và đang khao khát sự công bằng đó. Bây giờ chúng ta tu đây, chúng ta lập sự quân bình tư tưởng của đầu óc chúng ta, rồi chúng ta thực thi sự tiến giải đó để cho mọi giới, mọi nơi được gần chúng ta thấy rõ sự công bằng sẵn có nơi tâm của họ. Nếu họ chịu tự sửa, ăn năn hối cải thì ở nơi nào họ cũng có sự công bằng. Không cần giết chóc nhau mới có công bằng. Đó là cái tình thương đạo đức, cái đó là trường sanh bất tử. Cho nên các bạn lần lần ý thức rõ, nhưng mà phải dày công tu luyện mới thấy. Cái tuổi tác của các bạn ngồi ở đây có người 60-70 tuổi, những người đó họ muốn cái gì? Họ muốn đem lại sự công bằng và tình thương của đạo đức. Mà chính quá trình họ đã làm gì? Họ trong ở trong cái chỗ cạnh tranh ác trực. Ngày nay họ cũng phải buông bỏ để tiến về cái đường lối sáng suốt ở bên trên, chỉ gom vào trí óc, chuyển biến theo cái tuổi già nua, tế bào tự diệt, là cái sự sân hận đó nó không còn nữa. Thì chỉ còn có phần thượng trí hoa giải, thì cái phần đó nó mới tiến về tình thương và đạo. Hỏi cho các bạn có tu cái pháp này, các bạn mới tiến, còn các bạn không tu tiến không, vẫn tiến. 100 năm không tiến thì 200, 200 không tiến thì 300, 300 không tiến thì nó cả ngàn, cả ức năm, các bạn cũng vẫn ở đó nhưng mà tiến chậm. Còn cái này chúng ta đã có nhân quần giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta thấy rõ tình thương là cao quý. Thì các bạn thiếu bình tĩnh mà không thấy đó thôi, chứ chính các bạn đã có tình thương. Các bạn biết nâng niu từ đầu chí chân, các bạn biết làm cho mặt mày các bạn trơn láng sắc đẹp rõ rệt, bạn thích khoái, đó là tình thương. Rồi còn cái quần áo bên ngoài cũng là tình thương của nhân quần đóng góp. Cho nên bạn có cái từ tâm thì càng ngày càng thấy rõ chúng ta đang ở trong tình thương đạo đức, và chúng ta đã sống nằm ngay trong chân lý của mọi loài mà mình quên đi. Và mình đem cái sự tâm tối lên, làm cho tư tưởng mất quân bình, rồi đâm ra mê tín nhiễu động. Còn chúng ta tư cái bình thản tu, đi tới tình thương cho mọi người. Tôi đã nói rõ là nhân loại đang khao khát tình thương và đạo đức, đó là công bằng của định luật. Cho nên chúng ta chịu tu, chúng ta đi trước một vòng. Và chúng ta có thể nói tự hào rằng chúng ta sẽ đóng góp nhiều cho nhân quần bất cứ ở nơi nào. Để cho mọi người được tự thấy hành động của chúng ta, và họ sẽ trở về với căn bản sẵn có của họ, tiến tới ngôi vị của họ và hưởng hạnh phúc muôn đời. Đó. Thì hãy cố gắng, không nên nôn nóng. Nhiều người nói, ôi, tôi có pháp này thấy hay quá, mà tại sao không phổ biến lễ lễ cho người khác? Người ta chưa tới giờ giấc, chưa tới có cơ duyên để ngộ pháp. Bây giờ mình có buộc họ, họ cũng không có theo. Cho nên mình cứ lấy cái tư tưởng lành để cho mọi người ở xung quanh chúng ta. Và trong cái cơ tạng chúng ta, mọi giới được tiến hóa như ta. Trước hết, nhân hậu mới ảnh hưởng xung quanh chúng ta. Thì các bạn đâu có lo. Các bạn là cái bóng đèn sáng suốt, bạn đi vô trong bóng tối nào thì họ cũng cần cái ánh sáng đó. Cho nên các bạn cứ tu đi, cố gắng tu đi, không có nên nôn và không có nên đòi hỏi nhiều rồi không làm. Mong muốn nhiều rồi thấy mình thất bại, chứ cần bạn đi từ từ thì các bạn thấy tiến rõ ràng. Những người không tu đang tiến trên đà tiến hóa của nhân loại 24/24 đang tiến. Hôm qua tư tưởng khác, bữa nay nó lại thay đổi, mốt nó lại khác, tuổi càng già càng thay đổi, nó đi tới chứ đâu có đi thụt lùi. Nó thấy rõ, càng ngày nó thấy rõ, cái chết của con người là phải có, cái sanh của con người là phải có, và cái sự đụng chạm là phải có. Mà nhờ sự đụng chạm tôi mới có tiến hóa, nhờ người ta khi dễ ngày nay tôi mới biết bận cái ao lạc. Nhờ người ta ghét tôi, ngày nay tôi mới biết tử. Cho nên những người ghét mà những người khi chúng ta đều là thầy, giáo dục chúng ta tiến bộ mau hơn, nhanh hơn. Cho nên các bạn đừng hiểu lầm những người mà ghét chúng ta là kẻ thù, không. Những người ghét chúng ta là người thương chúng ta và muốn dìu dắt chúng ta. Hãy nhớ vậy, thì các bạn dễ tin và dễ tu. Các bạn không còn nghịch cảnh nữa và không còn thắc mắc nữa. Chỉ lo sửa mình để tiến. Tôi trường giác, đó là cái con đường chánh và duy nhất của suốt cả một cuộc đời của chúng ta lưu tại thế gian. Và ở trên thường từng tiến hóa cũng vậy, cũng phải tu, phải sửa mới tiến. Không tu, không sửa, không bao giờ có sự tiến. Thiên đàng ở đâu? Ở trong tâm các bạn. Mà các bạn không lập lại trật tự, các bạn lấy gì có thiên đàng? Các bạn đi đâu kiếm thiên đàng nữa? Ngay trong tâm các bạn mà không có trật tự, không bao giờ các bạn thấy thiên đàng. Hạnh phúc ở đâu? Tâm các bạn không có trật tự, làm gì có hạnh phúc? Những cái sẵn có của các bạn không biết dùng, không biết xài. Còn có bắt các bạn đi yêu cầu nơi này, nơi kia giúp đỡ, rồi về nó đậm loạn thêm, lấy gì có hạnh phúc? Sự ổn định là hạnh phúc. Cho nên tôi đã thường nói rằng, Đức Phật đã biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc, đâu đó nó có trật tự thanh bình trong tình thương đạo đức. Cho nên các bạn mỗi đêm làm mỗi chút, nhiều bạn cũng muốn tôi làm cho nó dữ, tôi diệt cái tánh xấu trong một phút, đâu có được. Bạn thâu thập nhiều năm, nhiều ngày, nhiều kiếp, bây giờ bạn phải giải từ từ, nó thành cục, thành đống, thành hòn rồi. Bây giờ bạn phải hóa giải nó từ từ, lấy cái thanh điển từ từ hóa giải nó. Khi mà chúng ta tu, thấy cảm giác càng ngày càng sân hận, càng buồn bực, càng chậm tiến, càng thiếu sáng suốt, thì chúng ta vẫn còn ở cái chỗ trượt. Chưa có giúp chúng ta được, cho nên chúng ta cố gắng tu nữa, nó mới đi tới nữa. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái chậm tiến. Cái chậm tiến là gì? Là cái phần hồn đó thành con ma. Ma mới chậm tiến. Đó. Còn những người mà cố gắng thực hành, không có lười biếng, người đó không bao giờ ở cái giới đó được. Tự động nó phải đi lên, nó xuyên qua một lớp và nó đã tự bỏ một lớp rồi. Thì nó sẽ đi lên trên. Cho nên rất dễ dãi. Chúng ta tu ở đây, nhiều bạn bây giờ ức lắm. Tôi không thấy người đó có ma trong mình không. Tôi tu tới bây giờ, tôi dòm không thấy. Rất dễ. Các bạn có lỗ tai để nghe, có mắt dòm, có miệng để nói, thì các bạn lý luận với họ một cặp và thấy họ ở đâu. Họ còn nắng trượt, họ không có tự giải và tự minh. Thì người đó nó vẫn còn ở cái giới đó mà thôi. Rất dễ. Thì ma hút ma, cái có gì đâu. Cần gì phải đi tìm tàng những cái hồn gì cho nó mệt. Nghe không? Cứ tu đi lấy thanh điển dòm một chút là hiểu rồi. Người đó đã tiến qua cho đầu. Nhưng mà cái từ tâm không cho phép bạn đi diệt một cái gì. Từ tâm phải cho phép bạn đi xây dựng. Và chỉ cho họ thấy sự sáng suốt của họ, họ có thể trở về với họ được. Và họ sẽ tiến qua như chúng ta đã và đang tiến. Trong cái tình thương từ bi để cứu vớt con người là vậy. Mình hành trước rồi mình thấy. Còn mình không chịu hành mà lý luận nói sách ông này nói vậy, sách ông kia nói vậy, sách ông nọ nói vậy, ông Tư nói vậy, ông Tám nói vậy, nói chi. Rốt cuộc được cái sự rối loạn đó mình gặt hái. Mà đối phương cũng chẳng hưởng được cái. Cái sẵn có chúng ta đây, chúng ta tu rồi chúng ta đo lường đối phương thấy rất dễ. Cho nên tôi nói rằng bạn đạo nên ngồi nói chuyện. Lì nghịch thì chúng ta nghe theo nghịch và chúng ta kể đó là một ông thầy chúng ta và nó là ta luôn. Thì chúng ta không còn cái nghịch nữa. Thấy không? Rồi khi mà chúng ta kể nó là ta, một cái phẩm chất chúng ta tốt thì một ngày kia chúng ta sẽ cho nó tiến qua và nó sẽ hòa đồng cái phẩm chất của đối phương và dẫn tiến cái phẩm chất của đối phương nó tốt hơn. Thì do sự kiên nhẫn từ bi. Cho nên các bạn muốn học cái kiên nhẫn và từ bi, các bạn ngộ gặp những người nghịch này kia kia nọ mà các bạn thấy đó là đau lòng, xé tim của các bạn. Thì làm sao các bạn trở nên một người tu và tiến tới một người tự giác được. Khi các bạn là một người tự giác, các bạn là người ở mọi trạng thái. Chính bạn cũng ngỗ nghịch hơn người đó nữa. Tại vì bạn không nói ra nhưng mà thâu đêm tư tưởng bạn có hết. Thấy không? Cho nên các bạn thấy đó mà chấp nhận mà kể luôn nó là ta là không có gì đau khổ. Mà nếu chúng ta cho đó là nghịch, thì cái nghịch của đối phương nó sẽ bành trướng và nó làm cho chúng ta mệt thêm và chậm tiến. Nhiều người nói, ô thằng đó nó nghịch quá, nó làm tôi mệt, là tại tôi không chịu hòa đồng với nó thôi. Chứ tôi biết nó là tôi cũng có tư tưởng nghịch hơn nó nữa. Và hiện tại tôi có tư tưởng có thể giết nó trong một phút được nữa, nhưng mà tôi không làm điều đó. Thấy chưa? Tôi phải lấy tình thương hòa đồng để dẫn giải, và tôi đem tư tưởng lành nó, nay ảnh hưởng chút, mai ảnh hưởng chút, bốc ảnh hưởng chút, sau này nó là tôi. Nhưng mà tôi là nó. Lúc đó mới thấy cái tình thương đạo đức, cái đó mới cái vùng vĩnh cửu của quả đất, nằm trong hòa bình vĩnh cửu nội tâm của mình. Cho nên các bạn tu cái pháp này, mà ý thức rõ và cố gắng. Rồi, như tôi nói, ô chú cha, nhiều người nói tôi gia đình nó hỗn ẩu với tôi, mà ông kêu tôi tịnh tịnh sao được. Tại vì mình không chịu ở trong trạng thái của nó. Mình ở trong trạng thái của nó thì hồi đó mình cũng nghịch kìa. Rồi bây giờ mình ở trạng thái nó rồi mình vẫn cũng thiền. Mà mình thiền được tốt thì tự nhiên nó sẽ tốt. Mình kể nó là mình mà mình được sửa chữa thì mình hút cái phần thanh của nó qua và để cho nó tự giải cái trường. Còn mình kể nó là nó, mình là mình, thì hai cái nó nghịch, nó dồn cục với nhau, khó tiến lắm, chậm tiến lắm, tu không được. Chỉ học có một chút xíu đó thôi là mở, mà học không được là tức tôi tu không được. Nhiều người ở trong gia đình bị những cái nghịch cảnh đó, cha mẹ anh em đều nghịch lẫn nhau hết, nhưng mà cái đó kêu bằng dẫn giải tiến qua mà không hiểu. Đó là một cái trường học để tiến qua mà không học. Chạy đi đâu học nữa. À, càng ngày càng tu càng thanh tịnh, càng các bạn càng quý loài người, quý nghịch cảnh, quý những cái trạng thái chống bán mình để mình tiến qua. Quý lắm, cần có để đo lường cái tâm thanh tịnh của người thuộc. Cho nên những người đã gặp được nhiều nghịch cảnh, ở trong cái khung cảnh đau khổ mà biết tu cái phương pháp này, họ thấy họ ở trong cái động mà đạt tới thanh tịnh, trong cái khổ họ mà tìm ra được cái hạnh phúc. Họ nói hồi cho nào giờ họ nói tôi không cần cái gì, nhưng mà bây giờ anh ở trong cái chỗ cùng cực, anh muốn cần cũng không có. Thì tự nhiên anh được thực thi tới cái chỗ đó rồi. Anh trở về cái điểm thanh tịnh một cách rất dễ dàng. Mà những người ở ngoài này, nói kia, nói nọ, tôi bây giờ tôi không cần, tôi tu, tôi không cần, mà lấy đồ họ là lạ. Còn những anh mà đã bị đi cải tạo rồi, mấy anh đó anh tu chưa? Bởi vì muốn cũng không có, chỉ muốn con cái tôi có thể muốn được là tôi hóa giải tôi. Đưa tâm trạng tôi tiến lên cao siêu hơn. Ở nơi không ai hạn chế, tư tưởng của tôi được tâm linh thanh điển, hòa đồng với thanh điển, để hưởng cái hạnh phúc muôn đời. Thì ở trong cái động mà tìm cái tịnh, trong cái động đạt tới cái hạnh phúc ở chỗ đó.
Kính thưa Thầy, qua quá trình tu học vô vi, bạn đạo chúng con thấy mỗi khi Thầy đưa ai lên, khen tặng ai thì bạn đạo ấy sẽ rơi rớt và lợi dụng sự tinh yêu của Thầy và bạn đạo này quẩy vô vi nhiều bài học thấm thiết. Trong những năm qua như cha Trường, Hoàng Xuân Ni vân vân, chính xin Thầy chỉ dạy.
Đạo thấy rõ, người tu vượt khỏi tra tấn, mà nếu còn tra tấn thì lợi dụng sự phân tích và làm bậy bạ. Cái đó là cơ hội tốt để cảnh tỉnh bằng đạo nên lưu ý. Không nên chạy theo những chuyện gì của một người khác. Chính mình ra sửa mình là tránh.
Kính thưa Thầy, hồi chiều có vấn đề Thầy nói, con hãy đợi sáng mai mặt Thầy ra nó nói, hỏi với Thầy. Nhưng mà con ngồi ở dưới, tự nhiên con nhận được cái đũa, trong đó có thơ của Thầy, được Thầy phán. À, tại vì con nghĩ con là một người mới vô thiền được có một tháng mấy đây nè. Và trong khi nhiều người thiền cả 5, 6 năm, 10 năm mà có thể chưa nhận được đũa của Thầy mà con nhận được, thì chắc con cũng có may mắn lắm mới gặp Thầy. Cho nên thưa Thầy, hôm nay là cái đêm cuối cùng, con cũng nhân cơ hội cũng xin hỏi Thầy vài câu. về cái thầy tu đạo của con. Và thấy thầy ở nhà con thì anh em ồn ào lắm, thường thường mở tivi tới 1-2 giờ sáng nữa. Thành bởi chị 3 giờ sáng là con mới. Mà kính thưa thầy, con giữ trong lòng lúc nào con nghĩ là đúng 3 giờ sáng dậy thiền hết. Nhưng mà có đôi khi con làm về quá mệt, tới đúng 3 giờ sáng con biết là lúc giờ đó con phải dậy thiền, nhưng mà tứ chi như là nó bị rã rồi, như là ai bầm dập trong nó đó. Thành bởi vì con nằm luôn con thiền để nổi. Mà thường thường trong cái cách tu thiền này, thì có sự tinh tấn không được giải đãi, có nghĩa là lúc nào cũng phải đúng siêng năng mỗi đêm. Thì dạ thưa thầy, thứ nhất là con thiền 3 giờ sáng như vậy nó có chậm trễ. Thứ hai nữa là con biết là con phải dạy thiền nhưng mà con thiền không được. Như vậy,
cái đó là cái tập quán tốt mà mình xây dựng cho chính mình. Nếu thiền tốt là giờ tí, giờ thông khai, cũng đỡ tới 2-3 giờ. Giờ 3 giờ là giờ ngủ. Mình đi làm tới mấy giờ vậy?
Dạ thưa thầy, con làm khoảng chiều khoảng 6-7 giờ chiều về thầy.
Vậy ồn ào thế kệ, tâm chúng ta quyết hướng, quyết đi. Mà cái pháp này nó có thể làm cho chúng ta thanh tịnh. Thì cứ hành cái pháp này. Từ cái động mà tìm ra được cái tỉnh, thật sự tỉnh. Đừng sợ động. Cứ ngồi thiền đi. Nó có sao, ồn ào thế kệ nữa, mình lo mình thiền. Thiền chế tính, mình soi hồn cho lúc nào mà. Sau này mình vừa soi hồn mà đó nó đốt pháo mình, con cũng không có cái gì hết. Chỉ mới là ngộ được cái pháp hay.
Dạ thưa thầy, con không hiểu điều đó, nhưng mà có nhiều lúc con lại nghĩ lại, trong học đời là phải từ cái trung học mới học, mà con thiền đúng 12 giờ, có nhà, phải mở nhạc, mở TV rồi thì con trụ tâm không được. Con cũng cố gắng nhiều lần rồi, nhưng mà con có lẽ mới vừa thiền là sao, cho nên thành bởi vì nó chưa được gọi là...
Cho nên chúng ta muốn cái pháp trong cái thời. Cho nên trong lúc động mà chúng ta cứ thực hành lại đi, coi thử như thế nào, cái pháp này nó hay ở chỗ nào. Cứ làm vậy, làm vậy, làm thế mà nó trụ rồi, cái là người ta đánh phèn la một bên mình cũng định. Thì đi nhanh hơn. Đi nhanh hơn, đợi thanh tịnh mới là tu. Đợi im ả mới là tu. Cứ động đi không có sao. Người đời người ta quyết, cư sĩ tại gia là động. Mà cứ cũng là đời đạo song tu. Mà bình tâm lo tu thì họ giải quyết được.
Thưa thầy, con cố gắng. Dạ thưa thầy, một câu hỏi nữa là, có một đêm nọ, con nằm Pháp Luân Chiếu Minh trong vòng 7 tháng đầu, thì con tự nhiên con thấy con bay trên đám mây, mà đêm đó là một đêm trăng vàng rất là sáng, và mây trắng vàng mặt ở dưới, rồi con bay con nằm trên đám mây. Và con thấy như vậy là hai lần như vậy. Và lần thứ ba thì con thấy con bay trên núi mà dưới đó là thác đổ ào ạt. Mà có nằm mơ là tại vì lúc đó con đang nằm thở xuống bên. Mà sau này thì con mới hỏi mấy bạn đạo, thì mấy bạn đạo nói là con xuất vía con đi trong bản thể. Và thưa thầy, như vậy có phải xuất vía là lúc xuất vía từ lỗ rúng đi ra không?
Đúng rồi, xuất vía là đi xuống dưới lỗ rúng là nó mới thấy nước chảy. Cứ làm nữa đâu có sao, nó sẽ tụ, rồi cứ khi mà ta ngồi ta xúc được rõ ràng, chúng mình là cái hồn đi, muốn đi muốn về bất cứ lúc nào, tới thời đó là phải cần thanh tịnh, sau cái pháp luân tốt, nó sẽ đi, rõ. Cái đó là cũng, cái linh tánh nó bắt đầu mở rồi, tốt rồi, cái vía mà được thấy này thấy nọ, linh tánh nó mở, thích tu nhiều hơn.
Tắt tiếng lên, xin mời đâu.
Con không có gì hỏi thầy hết. Mấy câu này, để trình thầy. Chia tay để lại những gì, để toàn lời dạy từ bi những hòa, để toàn lời lẽ đẹp hoa, để thương để nhớ tới tòa hoa sen. Dạy rằng chớ muốn người khen, dạy nên thương nhớ bề trên hoài hoài, thương yêu quý mến muôn loài, dốc lòng hành pháp tiến hoài không ngưng. Chớ nên bỏ pháp lưng chừng, hành trọng thanh tịnh chớ ngừng chớ quên. Nhẫn hòa nhịn nhục lâu bền, quân bình thanh được đắp nền vững xây. Luôn luôn đoàn kết xung vầy, hy sinh tha thứ tỏ bày tình thương. Thầy đi đây đó khắp phương để mà ban bố tình thương cứu người. Dạy luôn vui vẻ tươi cười, đứng đầu niệm Phật vui tươi lòng sầu. Tình thanh ý niệm nhớ câu, Di Đà lục tự nhiễm màu tháng hoa. Bỏ đi tâm tánh điêu hoa, tam công rèn luyện ngọc ngà kiếm thương. Hiếu trung giữ đạo luân thường, đấu tranh là việc của phường vô tâm. Nhớ luôn diệt hẳn tham dâm giết chết lần lần thận tâm. Ngày đêm tự giải sai lầm, lưu thanh thứ trượt, tâm trần lắng phai. Nhớ thầy, cố gắng dùi mài, dĩ kiên để lại nhiều bài, bạn ơi. Gắng sao dẹp bỏ được tôi, thương thầy, thương Phật, thương trời, thương ta.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo, thật là bất ngờ mà tôi lại được diễn kiến với ông Tám và tất cả bạn đạo ở đây, là bởi vì cái sự có mặt của tôi ngày hôm nay đây đó là ngoài cái ý muốn của tôi cũng không có biết cái chương trình mà ông Tám đến đây lúc nào. Nhưng mà có anh Cường với chị Kim là những người mà thông báo cho tôi, thành ra tôi, đối với tôi thì giữa tôi và ông Tám lúc nào cái tình cảm nó cũng đậm đà. Ngoài cái tình người đối với nhau, còn có cái tình đạo nữa. Mặc dầu lúc này tôi không có cơ hội gần với thầy và gần tất cả bạn đạo, nhưng mà trong tâm thức tôi lúc nào cũng cố gắng tu, phải tu bằng mọi cách, giàu cho có đất lở lông trời hay là giàu có thế giới này có biến thiên cách nào cái đấy tôi cũng phải tu. Nhưng mà tôi cũng thiền vô vi, nhưng mà cái phương pháp của tôi tu đó, ngoài cái đó ra thì tôi lại còn phải dùng cái giới lực, bởi vì đối với tôi cái giới lực đó là cái địa bàn cho cái người tu. Rồi ngoài cái giới lực đó, tôi còn phải nhất quyết là ăn chay. Bởi vì đối với tôi, kiếp sống ở tại thế gian này, tôi coi nó là chỉ là tạm giả thôi. Toàn là vết bằng khổ đau, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, vua cũng khổ, quan cũng khổ, dân cũng khổ, tất cả đều khổ hết. Và chỉ có con đường thoát khổ là mình chỉ làm sao mình tu. Nhưng mà trên cái đường tu đó, không phải là cái chuyện dễ dàng như người ta tưởng, là bởi vì tu là sẽ thành đâu. Bởi vì mình có đi vào thì mình mới thấy rằng cái chuyện tu là cái chuyện cơ bản, một trong những chuyện khó nhất ở trên trần gian này. Cho nên cái số người đắc đạo rất ít. Mà ngày hôm nay tôi đến đây với một cái tâm thức là hòa đồng, thương nhớ là thầy, những cái kỷ niệm xa xưa mà thầy vừa nhắc lại. Nhưng mà không phải gặp thầy ở cảnh này không, mà tôi còn phải nhất quyết rằng chúng ta là những người vô vi, chúng ta là những người ban đạo nhau, chúng ta là những thí sinh để nhất định phải có tên ở trên Đại hội Long Hoa sắp tới, mà sắp ra diễn ra không bao lâu nữa tại miền Nam Việt Nam chúng ta. Cho nên, một cái con đường ngắn nhất mà chúng ta phải hành là làm sao? Như lại thầy dạy là phải trì niệm lục tự. Niệm làm sao? Không đứt quãng, niệm liên tục, niệm làm sao đến khi nào mà trong tâm thức chúng ta chỉ sống bằng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó tâm chúng ta không còn động nữa. Tức là tâm chúng ta không còn động nữa thì đương nhiên cái sự thanh tịnh sẽ đến, và chừng đó chúng ta mới nhận thấy rằng Nam Mô A Di Đà Phật rõ thật là vô cùng linh nghiệm, chứ chúng ta không thể nào nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật không có linh nghiệm được. Mà niệm bằng cách nào? Phải niệm một cách chí thành chí chân, là bởi vì niệm như vậy đó chúng ta mới được hưởng được cái hồng ân của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta mới có thể có cơ hội để đặt chân ở trên cái đất Việt Nam chúng ta sau này, tức là Đại hội Luân Hoa sắp đến. Thành ra ngày hôm nay tôi ở đây là bởi vì tình cảm giữa tôi và thầy lúc nào cũng đậm đà, nhưng mà không phải vì ở bên ngoài, cái tình cảm đó lúc nào cũng gắn chặt bằng cái sự tu hành và phát triển. Sự tu ở nội tâm, tu không bao giờ ngừng nghỉ, cho nên mặc dù xa nhưng mà tôi thấy không có xa. Hôm nay tôi đến đây
cũng có ích lợi. Để thứ nhất là kính thăm thầy và thăm tất cả bạn đạo, tôi lúc nào cũng gần tất cả các bạn. Xin hát.
Thưa thầy, nếu mà trường hợp mà mình cứ đi ra ngoài để mình thử tâm, hoặc là mình đi lên trên cái thiền viện để mà người ta uống nhục mình để mình thử tâm, thì mình đâu còn tư giờ.
Không có. Nữa. Cái đó là cái duyên nó đưa anh. Tôi nói hoàn cảnh là anh chứ không phải anh muốn chứ không anh đâm đầu nữa. Tôi ra tôi tu rồi, bây giờ thôi tôi vô nhà điếm thử tâm thì anh chìm anh chịu chứ. Anh chưa có khả năng. Khi mà ta đưa anh đi thử là nó có cái cư duyên xảy đến. Từ từ đó nó cộng sự sức tâm để thức tâm của anh để anh đối chiếu với cái việc đó. Chứ không phải anh đặt cái chương trình mà tôi muốn như vậy, là sai rồi. Tôi đã vì muốn, tôi động loạn, thành ra tôi mới đi trở lại cái tu. Và tôi tạo thêm cái muốn nữa, cái muốn cộng, cái muốn mới cộng với muốn cũ, là hai cái nó còn động thêm nữa. Không có để tùy duyên trở hành. Hoàn cảnh là ông sự. Chứ nhiều người muốn lên thiền viện mà có người muốn đi không được. Có 10 bút với máy bay rồi mà tới giờ đó đi cũng không được. Tại sao vậy?
Chưa tới lúc.
À, mà có người nhớ là đi chơi, đi ngang, đi tới thiền viện thấy thích sao tôi ở luôn. Nhưng mà ở thời gian là nó cũng chán, nó phải đi. Cũng phải đuổi nó đi. Bởi vì nó được cái thanh rồi. Phải đem nó xuống cái trượt. Coi thử nó chịu đựng được không? Còn nó so sánh hai cái giá trị, thực chất của hai cái giá trị. Rồi trước ở thanh thế nào? Bây giờ ở trượt thế nào? Sau một thời gian trượt nó thao khát thanh, nó mới trở lộn lại với thanh và nó không bỏ thanh nữa. Cho nên cái điều luyện của vô vi, tối nay anh tu thiền nhẹ, sáng mai có chuyện. Người ta cãi anh, người ta làm cho anh lộn xộn. Cho nên nó test, thử bất cứ giờ phút nào, và thử qua được rồi là vững. Cho nên những người vô vi sau này ra nói chuyện thao thao bất tuyệt, không cần chép giấy, chép tờ, không cần viết cái gì hết. Nhưng mà trong óc nó luôn luôn có trật tự của thiên nhiên. Và không có nhầm lặng, không có sai lầm.
Thầy, như vậy là mình, nếu mà mình chú tâm tới thiền định và mình làm tối đa, ở nhà không đi ra tiếp xúc như vậy có tốt không, hay là phải đi ra rồi phải tốt?
Tự nhiên hả? Khi mà anh ở nhà anh chú tâm lo tu rồi một thời gian thanh nhẹ, anh liên hệ với được bên trên rồi tự nhiên người ta gỡ người ta pháp hết, ta hỏi đạo. Mà những người đó hồi nào giờ anh muốn quen không bao giờ cũng quen được, mà bây giờ người ta cứ tới với anh. Lúc đó anh mới thấy gì vẫn có vậy. Để cho năng làm việc là đưa cho anh tới những cái hoàn cảnh bất ngờ và anh không có thể suy tưởng được. Ngoài ý muốn của anh, nhưng mà nó hợp, sẽ không có bị phạt. Lúc đó anh mới thấy điện. Thì lúc đó là đi đâu đi, tự nhiên lúc đó mình có thể nói là ông trời định tôi đi đâu đi. Kêu tôi ngày mai chết tôi cũng đi. Mà kêu tôi ngày mai đi nhậu tôi cũng đi, không có sao. Thì tâm tôi không có dính dấp về cái phạm thi. Thì mình ở nhà mình cố gắng tu nó thoát rồi. Nó thoát rồi thì ông trời phải dùng, phải sử dụng. À, cho nên nhiều người ở trong xóm hồi nào giờ thằng nó khùng mà bây giờ sao nó nói đạo người ta tới đầy nhà. Vậy đó. Là cái chuyện bất ngờ như vậy.
Thưa thầy, mỗi lần mà nó dịch như vậy thì thấy cái cảnh xung quanh và thấy những cái kiến trúc đền đài. Mà cái đó ở đâu á thầy? Cảnh đó là cảnh ở đâu mà thầy? Trong mình chứ không phải ở ngoài.
Rồi một thời gian mà nó thừa tiếp rồi đó, anh chỉ ngồi ngay rồi anh thấy anh đi xung xuống qua những kiến trúc tối tăm. Một căn nhà mình thấy là nó tỏa ra một hồn thơ lai lai. Cảnh đẹp như vậy.
Thầy có con có thấy cảnh mà thấy bằng hai cách. Một là con thấy bằng cái lúc mà nó điện nó lên là nó dội lại, con thấy được cái đó. Thứ hai nữa là lúc mà con ngồi con nhìn vô đây thì con thấy cảnh, thì đó là những cảnh màu sắc đẹp. Nhưng mà khi mà tỉnh về con tính vẽ lại những cái bằng hình màu, nhưng mà không nhớ lại không được những cái đường cong đó nè.
Nói trên đầu mình đây nè, núi non cây cối sông lạch nhiều lắm, nhiều lắm. Sơn thủy hữu tình, trên đầu, biết phương duy cảnh. Từ đó lần lần anh sẽ làm thơ, và khi anh làm thơ nhẹ chừng nào, những cái cảnh đó nó sẽ gom trở về. Xuất ra rồi gom về, lần lần mình vẽ được.
Đền đài mà bằng vàng mà xương son tiếp vàng rất là đẹp, những cái đường cong rất là chạm trổ, rồi con học kiến trúc con có thể vẽ được, nhưng mà lúc mà nhớ lại thì nhớ không nổi cái đường cong.
Khi nào mình qua tới trình độ đó, khi mình vẽ là nó phải ứng hiện cái hình trước mặt, gom lại trong minh cảnh đại được rồi, thì gom đó mà vẽ, gom vô được thì vẽ được, còn gom không được thì vẽ không được, chiều tưởng quá mà nhớ khúc quên khúc rồi, không có vẽ được, nè. Cho nên những người đi lên trên, lúc mà thấy những cái cảnh đó, nó quên hết chuyện nào. Mà nó sung sướng làm sao, không biết nói cái chuyện sung sướng, không có giấy mực nào mà tả được ở thế gian. Nó nhẹ nhàng con người, sung sướng vô cùng. Rồi, ở thế gian, trai trẻ lên lên, thấy cô gái đánh son phấn rồi, thấy đẹp, nhưng mà thấy chưa nó. Một cô tiên ngọc ngà đẹp lắm, tay chân dễ thương, mà một cử động của ta là một hồn thơ chứ không phải là sự hỗn ẩu. Nó diễn tả ra hồn thơ đẹp vô cùng. Mà cái người tu vô vi chỉ nhìn lúc ban đầu thấy thích, rồi cũng chê và đi. Nó nở chỗ đó, bước qua sông bị ngạn, không mấy tiên nữa. Mà nếu mê chuyên nữ thì lẫn quẩn ở đó đi lên cũng được. Đẹp lắm. Ta nói nụ cười thơ mê. Nhưng mà không mê.
Thưa thầy, hiện nay thì chúng con đang rất cần đến thầy. Vì chúng con thấy tám số đệ tử cũng có những vị rất khá nhưng chưa thay thế thầy được. Thầy cũng đã biết là thầy sẽ từ vị đạo sẽ ra đi. Chúng con tha thiết xin thầy hoãn cái thời gian đó lại xa hơn nữa để giúp chúng con được gần thầy.
Đó là sự mong muốn của các hành giả đạo hữu tại thế, có cái ý chí xây dựng cho cả càng không vũ trụ tốt đẹp và hành giả chịu hành. Tôi chắc ở trên sẽ có cơ hội chuyển hành cho tôi. Vì phương tiện thế gian rất dồi dào hiện tại, nói gì ghi nhớ không có sai. Tôi chỉ chờ thầy giảng hành chuyển mà thôi. Nên là tôi thấy rằng, nếu tất cả bạn đạo có lập tu, ý chí chúng ta muốn đóng góp cho nhân loại và cả thân vũ trụ. Còn sự hiện diện của tôi, thiết tưởng Thượng Đế cũng sẽ an mang. Đã nhiều kỳ diễn hạn do tâm đạo của các bạn thôi. Chúng ta cố gắng tu.
Nhưng mà rất nhiều cái quẩn dậy nó vẫn sung sướng là người nào xem đi. Trong khi nhanh chai như thế này thì anh vẫn khó.
Cái tham của người ăn cướp trong lúc ăn cướp vô nhà nó hoàn hành, nó sợ, phải không? Nó giao của cho nó một phút. Thế chứ? Rồi cái tham của người tu, mà người chỉ thanh tịnh mới thấy cái tham của người tu là tham vô cùng. Mà tham ăn cướp là tham vô hạn. Thế giáo chứ? Cái tham của người tu là tham vô cùng, tham cả càng, không đủ được.
Vô cùng thật, hai chiếu vô cùng thật.
Tham trong xây dựng thân nghệ như thế. Còn cái tham kia, ôn ào những người mà như ta. Hai cái tham. Hỏi tâm thức của con người. Muốn lửa sự vô cùng hay là sự vi hạn. Một chàng trước, có chủ trí, mà anh thức của người. Bước vô nhà không sẽ được. Lấy của người ta
Nhưng mà người ăn cướp kia hướng thượng, đem cái dũng trí của họ, khiến cho vô cùng những khí của các cả không giữ được. Mọi người còn tham không? Mà ý chí người sẽ đi tới vô cùng mới diệt được tham. Đúng. Anh nói sẽ đến tôi là người tham vô cùng để diệt tham. Tôi người mê vô cùng để phương. Tôi người chắc vô cùng sẽ diệt chắc. Đúng. Còn người kia chắc giới hạn thì nó luôn luôn còn chắc và không bao giờ phá được. Cho nên anh cứ bỏ giao cho Phật. Những người giới hạn kia bỏ giao người cũng chỉ như tôi. Và những tiếng của sự vô cùng này, tham lam như tôi rồi sẽ thất thoát.
Trong hai đại hội sắp tới, tất cả mọi người để mau mau tu tịnh, để khi mà Long Hoa được hội phán xét ấy, thì chúng ta sẽ được tiến tới vô cùng. Tôi có một thắc mắc là mình ta cũng có, kỳ vẫn có, rồi tu thì ai cũng muốn bước bước dẫn, tu phải tìm tới vô cùng. Nhưng mà có cái điều là xin Thầy cho biết là ma thì cũng có một cái hồn của ma, quỷ thì cũng có cái hồn của quỷ, người thì cũng có cái hồn của người. Thế sau khi mà Long Hoa đến ngày đưa ra đây để tâm sự, thì cái phần mà những người mình được lên đấy, những người mình được tu hành được, những người mình được có nhiều được, thì mình được lên đấy. Thế còn những cái quân ma, quân quỷ đó, thì nó xuống rồi nó sẽ đi về đâu?
Cho nên Thượng Đế không bỏ một đứa con nào. Ngài mới khuyên nhân loại. Con ma con quỷ chỉ hướng về nhân loại để mà tấn công. Nhưng mà nhân loại chịu thông thì do ánh sáng qua ma con quỷ cũng có cơ hội tu tâm. Cho nên qua một đời cơ ngồi quả khảo đạo rồi mới tới cuộc diễn thi. Đó. Con người tốt nhiều chút hai chuyện của vũ trụ và con người ý thức được để tiến đi lên và ảnh hưởng không được cơ ma con quỷ thì những phần đó sẽ bị tiêu diệt được cơ bảy tất nhiên như thế là cho nên sẵn các thứ nó cũng đang tiến hóa mẹ nhưng mà lâu lắm thế chứ cho nên khi mà tới đại hội năm qua thì phải có cuộc nghiên cứu. Đó, còn người nào có lập lại trật tự bình tâm tu học, dũng khí tiến hóa, biết rõ phần hồn là chủ của thế gian, được đạt được một vòng hào quang để ảnh hưởng sự tâm của chúng ta là giới ma quỷ. Chúng ta sống với con người để cho ma quỷ không không có con người không. Tâm tà nhiều lắm. Mà khi ta tốt được khá nhẹ rồi, lâu chiến biết bao nhiêu người được trở về cái sự an nhãn xa xúc ở một thứ. Cho nên Thượng Đế ban cho nhiều người, ban cho nhiều người trường hợp bất cứ tôn giáo nào khi vội xâm lưng trở về với chủ trương sẵn có để tránh cái cơn khổ loạn của ma quỷ. Và đồng thời chúng ta cũng cứu ma quỷ biến ma quỷ. Cho nên cái cuộc hội lần qua phán xét là phải có trình độ mới bước vào là được. Cũng như ở thế gian này, chúng ta muốn bước vô tổng thống phủ mà nó nhiều ca lý lịch không tốt, bước vô mà chúng ta luôn ăn tốt cái gì cũng tốt, hành chuyện tốt, chúng ta bước vô đó vào hội lần qua. Thì chúng ta tu, chúng ta lập lại. Và vòng hào quang chúng ta sẽ bình sáng ra hơn được. Cả ma quỷ chứ không phải là tiêu diệt ma quỷ thôi. Và chính nó có quyền tiêu diệt nó. Và nó có quyền tới với chúng ta trở về với nguyên thân. Thế như vậy.